những cám dỗ nguy hiểm. Cha Đa Minh Phạm Tĩnh, tu đoàn nhà Chúa.
Khi một người nào đó nói với chúng ta là coi chừng, thì thường là bao hàm một ý nghĩa của yêu thương, của lo lắng và của quan tâm. Ví dụ như là khi anh em chúng tôi về đây đi sức dầu thì có người nói với tôi là các cha coi chừng nhé, đừng đi sức dầu cho người lạ vào ban đêm, kiếm người nào đó để đi cùng. Đây, cảm ơn Chúa lúc nào cũng có ông Tiến đi cùng với chúng tôi. Cha mẹ nói với con cái, tụi con coi chừng nhé, đừng có đi giao du với bạn xấu, đừng có đi ra quán bar, đừng có say sưa rượu chè, đừng có đi casino, đừng có thuốc phiện, đừng có xỉ ke ma túy. Rồi cha mẹ dặn con cái là đừng có đi chơi khuya con nhé, nhất là con gái phải giữ mình, đừng có coi cái chuyện mà nghĩa là quan hệ xác thịt là cái chuyện bừa bãi, coi chừng bệnh sida. Thưa anh chị em, bài phúc âm ngày hôm nay Chúa Giêsu cũng khuyên chúng ta như vậy với tất cả tấm lòng yêu thương và quan tâm. Anh em hãy coi chừng, chớ để lòng mình ra nặng nề vì chè chén say sưa lo lắng sự đời. Ngài yêu thương và lo lắng cho chúng ta, cho nên Ngài mới căn dặn chúng ta như vậy. Ngài không muốn chúng ta phải đau khổ, Ngài không muốn chúng ta bị mất hạnh phúc. Chớ để lòng mình ra nặng nề vì chè chén say sưa, theo nghĩa hẹp, đó là đừng có cái kiểu mà sáng xỉn, chiều say, tối lăn quay, khổ cho vợ, cho con, phiền hà hàng xóm. Bởi vì có những người say sưa vào rồi là bắt đầu chỉ có chửi thôi, chửi hết ông trời, rồi đến ông địa, rồi quay qua ông ngoại, ông nội, bà nội, bố vợ, mẹ vợ, mẹ chồng, nàng dâu, cái quay nó chửi hết. Cho nên theo nghĩa đen thì Chúa Giêsu nói rằng đừng có chè chén say sưa như vậy. Nhưng mà theo nghĩa rộng, thưa anh chị em, mà tôi muốn chia sẻ với anh chị em về cái nghĩa rộng này, chớ có say sưa, đừng để lòng mình ra nặng nề, đừng có say sưa về ba vấn đề này. Mà đây là những cái mà rất nhiều người Việt Nam của chúng ta bị say. Ở tại Hoa Kỳ này nói riêng và ở hải ngoại nói chung, mà cũng chẳng phải chỉ có Việt Nam, tôi đã từng làm việc với người Phi và người Hoa cũng cùng một tình trạng như vậy. Cái say thứ nhất là say gì anh chị em? Đố anh chị em biết. Say việc làm. Workaholic. Say việc tức là đam mê cái công việc. Chút xíu tôi sẽ đi vào từng chi tiết. Cái say thứ hai đó là say mạng, tức là internet đấy. Say mạng, Facebook, rồi email, rồi chat chít trên internet. Và cái say thứ ba mới là say thần tài, đó là đô la. Coi chừng đừng có say việc, là bởi vì cái say việc này nó dính liền với say sưa tiền bạc. Làm càng nhiều thì càng có nhiều tiền, và khi có nhiều tiền rồi thì lại càng muốn nó nhiều hơn nữa. Sự say mê tiền bạc này nó làm cho chúng ta xa Thiên Chúa dần 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 dần, và một lúc nào đó mình bỏ Chúa mà mình vẫn không hay, mình không còn Chúa ở với mình nữa. Làm mỗi một tuần 7 ngày, một ngày 10 đến 12 tiếng, thì thử hỏi còn giờ đâu để mà đến với Chúa, còn giờ đâu để mà cầu nguyện. Lúc đầu thì chắc lẽ còn là thấy áy náy, nhưng mà từ từ rồi bắt đầu nó chai. Thôi chắc Chúa cũng thông cảm, vài năm nữa mình làm nó khá khá tí rồi đi lễ. Khi mà cha mẹ mà say sưa với công việc, bù đầu vào công việc làm ăn, thì không thể nào có giờ cho con cái, không thể nào có giờ để mà có thể chăm lo cho chúng về miếng ăn, không có giờ để mà theo dõi xem con cái của mình nó học cái gì, nó đang đọc cái gì, nó đang coi cái gì. Cứ thấy nó ôm computer ở trong phòng, tưởng là nó học, hóa ra nó ở trong nó toàn coi phim chư bát giới. Không có nấu ăn cho con cái, cho nên mình cứ phát tiền cho nó đi ra ngoài, nó ăn đồ ăn fast food bên ngoài. Nó ăn fast food cho nên nó lớn rất là nhanh, nó fast về đủ mọi thứ cả, bề ngang lẫn bề dọc, bệnh tật ra. Khi say việc thì cha mẹ không còn để ý tới vấn đề phát triển về con cái, về vấn đề tâm sinh lý. Không có giờ để mà đi họp ở trường để xem con em của mình nó học như thế nào. Và khi mà say việc, thưa anh chị em, mình không có giờ ngủ. Mà khi mà bố mẹ không có giờ ngủ, không có thể nào chăm sóc tự cho mình được, gia đình đó sẽ đi đến chuyện đổ vỡ. Là bởi vì bệnh tật bắt đầu sinh ra. Rồi nhiều khi chồng về đến nhà nhìn vợ giống như nghiện xì ke vậy, lúc nào cũng thiếu ngủ. Đấy, cái say việc nó nguy hiểm như vậy anh chị em. Rồi cái vấn đề say internet nữa, nó rất nguy hiểm. Internet nó là một con dao hai lưỡi. Nó giúp cho chúng ta học hỏi được những cái điều hay nếu chúng ta biết sử dụng nó. Và nó sẽ là một nấm mồ chôn sống chúng ta nếu chúng ta không biết sử dụng nó một cách đúng đắn. Lang thang vào những cái website bậy bạ, rồi ở trên đó cứ chơi cờ bạc, là lúc đó chúng ta sẽ chết. Coi chừng đừng có say mê những cái phim ảnh ở trên đó. No free lunch in America. Không có cái gì free cả. Nó mời gọi mình free movies, free music. Vô trong đó, click vô trong đó là nó dẫn mình đi tới những cái website bậy bạ. Mình có vợ, có chồng mà mình cứ suốt ngày mình chit chat trên internet, thế nào cũng có ngày. Mà có nhiều khi chit chat lại ngay với vợ mình, với chồng mình mà mình không biết. Thế nó mới ác. Tại vì lên trên nó toàn là ảo thôi. Lên trên đó, những cái tên ở trên đó làm sao mình biết được mặt nó. Nó đưa một cái ca sĩ nào lên trên đó tưởng là em đẹp như tiên. Rất nguy hiểm thưa anh chị em. Và khi mà người vợ, người chồng mà lên trên internet mà chat chít trên đó là phạm tội ngoại tình. Vậy từ cái chỗ mà tư tưởng đó nó đi đến hành động thưa anh chị em. Mà lên trên đó đã có người chat chít ở trên đó, gặp ngay những đứa tuổi vị thành niên đang ngồi chat chít như vậy, FBI tới gõ cửa còng đầu đi. Mình không biết gì ở trên internet cả, không biết người đó là ai. Có thể nó chỉ 13, 14 tuổi. Lên trên đó mà dính một cái là tàn đời. Mở email ra đừng có thấy những email lạ đó, những cái lời mời gọi ở trong đó, chớ có dại mà click vào. Click vào là mình đi luôn đó. Và cho nên đừng có say mê internet. Còn về vấn đề cuối cùng đó là say tiền. Tiền nó luôn luôn có những cái chữ T đi cuối. Tiền, tình, tù, tội. Không có tĩnh trong đó nha. Tụi nó là những anh em thân thiết với nhau lắm. Cho nên khi mà bắt đầu say mê tiền là bắt đầu có chuyện. Những cái casino mà nó mở ra những cái đại nhạc hội, nó mời anh chị em đi coi miễn phí, nó cho voucher, nó cho đi ăn miễn phí nọ kia. Đừng tưởng bở, nó thả con tép, nó bắt cá rô mè đấy. Bởi vì 100 người tới casino thì hết 99 người là không có cưỡng lại được cái cám dỗ của cái leng keng của những cái máy kéo. Ở trên đấy nó dụ mình tới thôi, miễn là mình tới được rồi. Tôi nhớ hồi xưa bên Dallas, ngày nào cũng có hai chuyến xe đến tại chợ Hồng Kông, xe bus miễn phí, chở tới casino, cho ăn miễn phí buổi trưa ở đó. Các cụ nhà mình là cứ lóc cóc ra, kể cả xe lăn nữa, đi lên trên đó, cứ vậy mà vui vẻ đi lên xe bus, đi lên chân casino, nộp mạng cho nó chứ không có gì hết đó. Bao nhiêu tiền già, bao nhiêu tiền welfare là lên nộp cho casino hết. Cho nên từ cái chỗ mà ham mê tiền bạc, mà tôi nói thật, những người mà đi cờ bạc, đi casino là những người tham, những người mà chỉ muốn ăn của người ta thôi. Thế cho nên tham tiền nó dẫn đến nhiều cái rất là tai hại. Nó là một cái bẫy, mà nó là một cái tên bóc lột người ta ghê gớm lắm. Đến casino mặc quần dài, đi ra về mặc quần đùi. Đi xe nhỏ tới casino, về đi xe to. Đi xe hơi tới, về đi xe bus. Rồi cái mê tiền đó, nó cũng dẫn người ta đến những cái vụ cá độ. Cá độ football, rồi cá độ cá chó, cá gà, cá heo, cá đủ mọi thứ cả. Khi mà nó nghiền vô rồi, cái gì cũng cá hết. Thánh Phaolô Tông Đồ nói rằng nguồn gốc của tất cả những tội lỗi là do ham mê tiền bạc mà ra. Tôi xin trích nguyên văn: cội rễ sinh ra mọi điều ác là lòng ham mê tiền bạc. Vì buông theo lòng đam mê đó, nhiều người đã lạc xa đức tin mà chuốc lấy bao nỗi đớn đau sâu xé. Thế cho nên đừng có mê say những cái thứ đó thưa anh chị em. Tiền bạc nó là một tên đầy tớ tốt, nhưng mà là một ông chủ rất ác độc. Mình sai khiến nó chứ đừng để nó sai khiến mình. Mà khi mình cứ chạy theo tiền bạc như vậy, là mình sẽ có ngày. Cuộc đời của mình đã tàn như vậy rồi, đến khi con cái của mình nó cũng đi theo cái tình trạng đó. Tiền bạc nó bạc bẽo lắm anh chị em, cho nên tiếng Việt của mình hay lắm. Tiền bạc nó bạc bẽo lắm, nó không bao giờ trung thành với mình cả, nó đến rồi nó đi. Không có ai có thể đem theo dù chỉ là một xu khi mà mình tắt thở cả. Nói cho nên ngày hôm nay lời Chúa nhắc nhở cho mỗi người chúng ta là anh em hãy coi chừng. Hãy coi chừng là bởi vì những cái mà nặng nề vì chè chén say xưa, say việc, say mạng, say tiền đó, nó sẽ hủy diệt chính chúng ta, hủy diệt linh hồn chúng ta và làm cho chúng ta dần dần xa Chúa. Cho nên tôi đề nghị với anh chị em là bắt đầu mùa vọng này, chúng ta hãy cố gắng nhìn lại để chúng ta thay đổi cuộc sống đi. Nếu chúng ta đang say những cái thứ đó, xin anh chị em hãm lại. Đi làm là cái việc tốt, lao động để mà nuôi thân, đó là bổn phận và trách nhiệm của mỗi người chúng ta. Nhưng mà đừng có làm cố quá. Cố quá có nghĩa là quá cố. Làm nhiều là mình sẽ tự hủy diệt chính mình. Mình làm ít đi một chút anh chị em, để có giờ mình đến với Chúa trong ngày Chủ nhật. Mình có thời giờ để gần gũi với con cái, vợ chồng có thể gần gũi với nhau. Làm ít đi để mình có thời giờ chăm sóc cho bản thân của mình. Cái thân xác của mình nó giống như là một cái máy vậy, nó cũng phải có thời giờ để nghỉ. Chứ mình đừng bắt nó làm overtime. Mà nếu mình không biết chăm sóc cho bản thân của mình, thì tự nhiên gia đình mình lúc đó nó không có hạnh phúc. Điều thứ hai là để ý đến vấn đề những cái technology ngày hôm nay. Computer, iPad, iPhone, iPod, tất cả những thứ đó nó cần thiết ở trong đời sống của chúng ta. Nhưng nếu anh chị em không có làm gì với nó để mà sinh sống, thì anh chị em đừng đụng vô nó, nhất là các cụ với các ông. Những ông, những bác mà mình không có làm gì để liên hệ với Internet, mình đừng đụng vô nó. Cắt Internet đi, nó là cái nguồn cám dỗ. Nếu mình phải làm việc để mà kiếm tiền ra Internet, thì xin anh chị em mỗi một lần ngồi vào computer, chúng ta cầu nguyện. Cầu nguyện lời Chúa, xin Chúa giúp con để con có thể làm việc, con học những cái điều tốt ở Internet. Cầu nguyện trước khi mở computer lên, cầu nguyện trước khi mình làm việc. Ở trong gia đình, anh chị em là những bậc làm cha mẹ, phải biết trang bị những cái software để theo dõi con mình xem nó học cái gì, nó đang đọc cái gì, mà mình phải có thời giờ để mà kiểm soát. Chứ nhiều khi nó suốt đêm nó coi Internet mà mình không biết, mình cứ tưởng nó ngủ. Anh chị em là những người trẻ, nhất là các vợ chồng trẻ ở đây, mình biết về technology, hãy trang bị những cái software đó. Và cuối cùng đó là đừng bao giờ đi đến casino, đừng bao giờ cá độ. Những cái tiền đó là cái tiền gọi là tiền máu. Tiền đó là cái tiền không bao giờ bền cả. Câu ca dao vịt tục ngữ Việt Nam chúng ta có nói là tiền bạc làm ra thì ở trên gác, còn tiền cờ bạc thì ở ngoài sân. Nó không có bền. Tiền bạc mà do cờ bạc kiếm ra nó không bao giờ bền đâu anh chị em. Ham mê tiền bạc đời chúng ta sẽ khổ. Nói chung chúng ta cầu nguyện cho nhau, xin Chúa ban cho chúng ta ý thức được cái thân phận yếu hèn của chúng ta, và chúng ta biết cậy dựa vào Chúa, siêng năng đi lễ, siêng năng đến với tòa giải tội. Và chúng ta cầu nguyện xin Chúa giúp chúng ta để chúng ta tránh được những cái đam mê đó, để rồi trong ngày sau hết, chúng ta khi ra trước mặt Chúa, chúng ta sẽ có thể can đảm đứng thẳng và ngẩng đầu lên để đón Chúa Kitô đến với chúng ta.